là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình phát thanh chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên làm việc tại Yên Bái,
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thị xã Nghĩa Lộ gieo trồng được trên 1.550 ha cây bầu vụ đông. Sau phần tin quốc tế là ghi nhận về công tác tư vấn hướng nghiệp xuất khẩu lao động cho sinh viên của trường Cao đẳng Yên Bái. Cuối chương trình sẽ là những thông tin thể thao vừa diễn ra. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 10, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái hiện có gần 1.550 hội viên. Những năm qua, hội luôn phát huy truyền thống anh hùng của các lực lượng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống. 5 năm qua, hội đã huy động được trên 2,3 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở, tặng quà, sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh cho các hội viên, gia đình chính sách để có thêm sức khỏe, tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hội đang có gần 300 hội viên đang tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội nơi cư trú, huy động đóng góp được gần 200 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh, đóng góp gần 300 triệu đồng, hàng nghìn ngày công và hiến gần 14.000 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, đóng góp của hội từ khi thành lập đến nay, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái cần tăng cường đổi mới nội dung và hình thức trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Trường Sơn đường Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên. Tiếp tục vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống, hỗ trợ các hội viên về chế độ chính sách, phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn và vươn lên trong cuộc sống, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, mỗi hội viên là một nhân tố tích cực, gương mẫu, uy tín ở cơ sở. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã trao tặng đại hội bức cờ thêu với dòng chữ Tập hợp đoàn kết, truyền thống, nghĩa tình, hoạt động hiệu quả. Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành khóa 3 nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh khóa 2 tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa 3. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã trao tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn cho 24 cán bộ, lãnh đạo của tỉnh Yên Bái. Nhiều tập thể cá nhân được Trung ương Hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, của hội, khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội.
Sáng ngày 1 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về việc triển khai luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả luật thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành phát huy nguồn nhân lực thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và thực hiện theo pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 đã được triển khai tới 100% cán bộ đảng viên và thanh niên, qua đó đã giáo dục ý thức xây dựng lớp thanh niên Yên Bái giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng cách mạng, hoài bão, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống đẹp. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ những kết quả trong việc triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đoàn công tác nghiên cứu tham mưu Bộ Nội vụ, các bộ ngành tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên trên các lĩnh vực như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, dạy nghề, chính sách đối với thanh niên tình nguyện công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, xây dựng chính sách đặc thù cho thanh niên dân tộc miền núi. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đánh giá cao việc triển khai luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua. Đoàn công tác đánh giá cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ thanh niên trên địa bàn tỉnh, công tác định hướng phát triển nghề nghiệp phi nông nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, việc tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đoàn công tác đề nghị tỉnh Yên Bái nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, rà soát bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với luật thanh niên, mạnh dạn giao cho tổ chức đoàn thực hiện có nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục triển khai các cơ chế đối với thanh niên, tổ chức các chương trình phát triển thanh niên một cách đồng bộ, hiệu quả, quan tâm đối tượng thanh niên là lao động tự do, thanh niên người dân tộc thiểu số, thực hiện chuyển đổi nghề cho thanh niên theo thực tiễn của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của thanh niên.
Chiều ngày 20 tháng 10, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thực hiện quyết định của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về việc điều động, bổ nhiệm chỉ huy trưởng về nhận nhiệm vụ mới tại Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Theo đó, Thượng tá Vử A Câu, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải sẽ được điều động giữ chức chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ và Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ được điều động giữ chức chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đánh giá cao kết quả mà chỉ huy trưởng hai đơn vị đạt được trong quá trình công tác, nhất là trong công tác xây dựng lực lượng quân sự quốc phòng tại địa phương. Đồng thời mong muốn hai đồng chí sau khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới, tiếp tục làm tốt công tác nắm địa bàn, đoàn kết đơn vị và thống nhất trong tham mưu, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tham mưu đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, góp phần giúp hai địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như quốc phòng an ninh trong quá trình công tác.
Sáng ngày 21 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo tư vấn phản biện giải pháp duy trì chất lượng các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Sau 3 năm triển khai chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, phát triển làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương. Đồng thời thúc đẩy và nâng cao năng lực chủ thể trong tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng của từng địa phương. Đến nay toàn tỉnh có 147 sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao. Tuy nhiên, một số chính sách khi triển khai thực hiện còn bộc lộ bất cập, sự tham gia của các chủ thể vào chương trình OCOP chưa được chủ động. Một số nội dung triển khai chương trình OCOP của các chủ thể còn mang tính hình thức. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp triển khai chương trình OCOP cho từng vùng và từng sản phẩm trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc thực hiện chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất đối với các sản phẩm thuộc chương trình OCOP, chính sách phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 nhằm giúp người dân nâng cao chất lượng, thương hiệu các sản phẩm, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với thực hiện chương trình OCOP và giải pháp tăng cường chuyển đổi số. Hội thảo tư vấn phản biện giải pháp duy trì chất lượng các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới đã cung cấp các luận cứu khoa học và thực tiễn về thực trạng các vấn đề liên quan đến sản phẩm OCOP. Từ đó góp phần đưa ra những đề xuất giải pháp cụ thể với Ủy ban dân tỉnh trong việc duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân.
9 tháng năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và kế hoạch số 72 của huyện. Đến nay có 30 trên 50 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, trong đó có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 16 chỉ tiêu đạt từ 75% kế hoạch trở lên và 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch tỉnh giao. toàn huyện đã kiên cố hóa trên 100 km đường giao thông nông thôn, đạt 128% kế hoạch. Thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt gần 250 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Đảng bộ huyện đã triển khai ứng dụng nền tảng công nghệ số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái tại 277 chi bộ, xây dựng website du lịch Yên Bình. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tờ trình về kế hoạch của huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Những tháng cuối năm, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ rừng FSC, thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu đến hết tháng 11 hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, chuẩn bị tổ chức lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tại hội nghị, huyện Yên Bình đã phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022 và phát động thực hiện tháng tiêu dùng sản phẩm số.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã sản xuất được trên 1.500 ha cây màu vụ đông, trong đó cây ngô 1.295 ha, khoai lang 73 ha, rau màu các loại trên 180 ha. Có được kết quả này, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị, làm đất sản xuất cây màu vụ đông, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường làm tốt công tác hỗ trợ giống, kỹ thuật theo chương trình hỗ trợ của tỉnh, thị xã. Cử cán bộ bám đồng ruộng, hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây màu vụ đông ngay từ đầu vụ. Nhờ đó đến nay hầu hết cây màu vụ đông của thị xã đang sinh trưởng và phát triển tốt. Một số diện tích ngô nếp sớm của một số xã phường đã bắt đầu cho thu hoạch. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân bón phân, chủ động nguồn nước chăm sóc cho cây ngô và rau màu vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời gieo trồng các loại rau màu chất lượng cao để phục vụ Tết Dương lịch và Nguyên đán tới đây.
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng làm video bằng điện thoại di động cho trên 30 cán bộ phóng viên, cộng tác viên là hội viên Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Các hội viên đã được trao đổi về các kỹ năng sử dụng điện thoại để quay clip, về góc quay, cảnh quay và cách lưu ý khi quay phim bằng smartphone, lý thuyết và thực hành dựng phim trên smartphone, những lưu ý và tư duy hình ảnh, âm thanh khi quay và dựng clip. Ngoài ra, các học viên còn được nắm bắt các kiến thức về tìm kiếm, phát triển đề tài làm clip thu hút người xem, gợi ý cài đặt một số app trên điện thoại để phục vụ nhu cầu tác nghiệp báo chí, trong phát hiện đề tài, cách khai thác, thu thập và xử lý thông tin. Thông qua lớp bồi dưỡng, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng tác nghiệp tại cơ sở bằng điện thoại di động cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các cấp hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, như tổ chức các hoạt động ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh cho phụ nữ có ý tưởng khả thi, nữ chủ doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghề cho lao động nữ, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Bên cạnh đó chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong khởi sự, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp như hội thảo, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, chủ động khai thác các nguồn lực tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, giúp hội viên có ý tưởng khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn lực về vốn, pháp lý, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm OCOP. Bằng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho những hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh khả thi vào thực tế, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay nhiều phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh khởi nghiệp được hội giúp đỡ và khởi nghiệp thành công, đặc biệt đã tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập mới 29 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, trên 670 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sau 6 tuần đầy sóng gió trên cương vị lãnh đạo số 10 phố Downing,
Thủ tướng Anh Liz Truss ngày 20 tháng 10 đã tuyên bố từ chức, trở thành thủ tướng có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Mặc dù đã đặt ra những tầm nhìn dài hạn cùng các nỗ lực để vực dậy nền kinh tế, song thủ tướng Truss thừa nhận bà đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Bà Truss sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng tạm quyền cho tới khi nước Anh bầu chọn được nhà lãnh đạo mới. Ngày 20 tháng 10, nghị sĩ Graham Brady, chủ tịch ủy ban 1922, cơ quan phụ trách việc bầu lãnh đạo đảng bảo thủ cho biết, các ứng cử viên chạy đua chức thủ lĩnh đảng sẽ cần sự ủng hộ của 100 nghị sĩ. Nếu chỉ có một ứng cử viên giành đủ sự ủng hộ, vị trí lãnh đạo đảng sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10 tới, ngày kết thúc đề cử ứng viên. Nếu có 3 ứng viên đủ điều kiện, thủ lĩnh mới của đảng sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 10 sau khi các nghị sĩ đảng lựa chọn 2 ứng cử viên cuối cùng để các thành viên đảng bỏ phiếu trực tuyến quyết định người chiến thắng. Trong số những ứng cử viên có thể tham gia tranh cử có cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt, cựu Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace.
Ngày 1 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã nhất trí thỏa thuận thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát giá năng lượng phục vụ cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, thỏa thuận về lộ trình kiểm soát giá năng lượng đã đạt được sau 11 giờ thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Bruxelles, Bỉ. Ông Charles Michel đã nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là mối đe dọa đối với thị trường nội khối EU, đồng thời ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp bảo vệ thị trường chung này. Theo lộ trình kiểm soát giá năng lượng vừa đạt được, trong những tuần tới, các thành viên EU tiếp tục làm việc về chủ đề giá năng lượng và tìm ra biện pháp để bảo vệ người tiêu dùng châu Âu khỏi giá cao, trong khi vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh của EU trên toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong thời điểm các nước châu Âu đang phải đối mặt với nhiều cuộc đình công và biểu tình lan rộng do giá năng lượng tăng cao và chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang.
Ngày 20 tháng 10, Hà Lan thông báo tiêu hủy khoảng 300.000 con gà sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm lớn nhất trong năm nay, nâng tổng số gia cầm bị tiêu hủy cho đợt bùng phát lần này lên gần 6 triệu con. Cơ quan An toàn Thực phẩm Hà Lan cho biết ổ dịch mới phát hiện được xác nhận là do chủng virus H5 gây ra tại một trang trại nuôi gà ở tỉnh Limburg ở miền Nam. Cơ quan này đã nhanh chóng ban hành lệnh cấm vận chuyển tất cả các sản phẩm gia cầm từ trang trại, kể cả trứng, thịt và phân gia cầm. Trong khi đó, 5 trang trại khác trong bán kính 5 km chung quanh trang trại gà có ổ dịch cũng được kiểm tra và giám sát nguy cơ nhiễm cúm trong vòng 2 tuần tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra thông báo cảnh báo các nỗ lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số châu Phi đang chững lại. Hiện chỉ có 3 trong số 54 quốc gia tại châu Phi đạt được mục tiêu này. Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi Moeti cho biết, dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại ở châu Phi nếu châu lục này không tăng cường tiêm chủng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mới có khoảng 24% dân số trên toàn châu lục được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiêm trung bình toàn cầu hiện ở mức 64%.
Bão Ian đi qua để lại hậu quả nặng nề cùng một loạt thách thức cho chính quyền và người dân bang Florida nước Mỹ. Bên cạnh thiệt hại về tài sản, người dân khắp bang đang đối mặt với nguy cơ bùng phát vi khuẩn ăn thịt người. Từ đầu năm đến nay, vi khuẩn Vibrio vandiricus đã khiến 11 người tử vong và 65 người nhiễm vi khuẩn ăn thịt người tại Florida. Năm 2021 đã có 10 ca tử vong tại Florida liên quan đến vi khuẩn này và năm 2020 là 7 ca. Tại Hạt Lee, nơi bão Ian quét qua vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, đã ghi nhận 29 ca mắc bệnh và 4 ca tử vong do vi khuẩn ăn thịt người, trong đó 27 ca được phát hiện sau trận bão.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian qua, các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Yên Bái đã tăng cường liên kết phối hợp với các doanh nghiệp, công ty để tư vấn định hướng cho sinh viên sau khi ra trường có thể xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản để lao động, tạo cơ hội xác định việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là sinh viên năm thứ 2 khoa Y Dược, sinh viên Nguyễn Hồng Nhung được tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Tại buổi tư vấn, em đã được giới thiệu về các chương trình xuất khẩu lao động, đặc biệt đối với học sinh sinh viên khoa Y Dược với chi phí thấp, được tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại. Sinh viên Nguyễn Hồng Nhung, khoa Y Dược Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Qua buổi tư vấn hướng nghiệp xuất khẩu về thị trường lao động ở Nhật Bản thì với một sinh viên khoa y dược như chúng cháu thì đây là một cái cơ hội rất lớn, bởi vì là thị trường lao động bên Nhật Bản rất thiếu về cái ngành nghề điều dưỡng này ạ. Và thì cháu nghĩ là đây sẽ là cơ hội lớn để sinh viên chúng cháu có thể tham khảo chọn cho mình một định hướng mới, xuất khẩu lao động về chúng cháu có thể có được một nguồn vốn để chúng cháu về. Đây là một cơ hội rất lớn và cháu mong là sẽ có nhiều chương trình như thế này hơn nữa.
nhằm giúp cho học sinh sinh viên tiếp cận với thị trường xuất khẩu tại Nhật Bản từ năm 2017 khi chưa sáp nhập trường cao đẳng y tế Yên Bái, đã giới thiệu 25 sinh viên sang thị trường lao động tại Nhật Bản chuyên ngành hộ lý. Tham gia xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên sẽ được công ty hỗ trợ học tiếng Nhật, miễn học phí, thời gian hợp đồng làm việc là 3 năm, được đóng các loại bảo hiểm theo quy định tại Nhật Bản, đảm bảo thu nhập ổn định và có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sau khi về nước. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Về phía nhà trường thì chúng tôi cũng muốn là kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp để sau này ra trường các em có cơ hội để tìm kiếm việc làm. Và quan trọng là các em được học nền văn hóa và ngôn ngữ của Nhật Bản để sau này khi mà chương trình hộ lý tốt nghiệp xong các em có thể lựa chọn những công việc khác để cho tương lai. Và quan trọng mục đích của nhà trường chúng tôi ngày hôm nay đó là tạo cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm cho các em có điều kiện tốt khi ra trường để các em có tăng thu nhập đối với cá nhân. Và phía nhà trường chúng tôi cũng mong muốn sự quan tâm của tỉnh ủy, của ủy ban nhân dân và lãnh đạo nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện để các em sẽ có những điều kiện tốt nhất để đi Nhật học tập. Thì chúng tôi cũng mong muốn và kết nối để làm sao đó để trong năm thứ hai, khi tốt nghiệp năm thứ hai xong, nếu như những sinh viên nào cam kết đi xuất khẩu lao động tại Nhật theo chương trình hộ lý, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các em vừa học chương trình cao đẳng như các em đăng ký nguyện vọng lúc đầu vào và sẽ có thời gian để các em học tiếng Nhật miễn phí tại trường và cũng sẽ làm việc với công ty cổ phần thương mại Tam Quy để làm sao đó cái đảm bảo về mặt pháp lý cho các em khi xuất khẩu sang Nhật. Và quan trọng là cái chi phí để các em đi sẽ tốt nhất để cho các em có thể tiếp cận được.
Hiện nay thị trường lao động xuất khẩu sang Nhật Bản rất cần các chuyên ngành như điều dưỡng, y dược, văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, đây là cơ hội để học sinh sinh viên nhà trường có cơ hội tìm kiếm việc làm và đem lại thu nhập cao. Việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động được coi là giải pháp đột phá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giúp học sinh sinh viên có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Ông Đỗ Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Tam Quy, chi nhánh Yên Bái nói.
Thì chúng tôi có tổ chức cái buổi tư vấn đầu tiên sau khi sát nhập thì cũng đã được rất là đông. Đầu tiên là ban giám hiệu nhà trường, thứ hai là bên phụ huynh và các bạn học sinh đã đón nhận rất là nhiệt tình. Tôi hy vọng rằng thì đây sẽ là cái sự khởi đầu để có thể kết nối giữa công ty, người học sinh, sinh viên và đặc biệt là thông qua sự giới thiệu của nhà trường. Thì bên công ty chúng tôi cũng sẽ cố gắng sẽ đưa được nhiều lao động của Yên Bái sang bên Nhật Bản học tập và làm việc.
Trong thời gian tới, trường cao đẳng Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sinh viên, góp phần đào tạo nghề cho học sinh sinh viên tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước, nhất là đối với các ngành y, dược, văn hóa nghệ thuật, qua đó góp phần nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của thời kỳ hội nhập.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Ngày 1 tháng 10 2022, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức khai mạc giải võ vô Việt Nam và Karate vô địch các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2022. Giải võ vô Việt Nam và Karate vô địch các câu lạc bộ có sự tham gia của 152 vận động viên đến từ 10 đơn vị trong tỉnh. Trong đó, ở giải võ vô Việt Nam có 68 vận động viên đến từ 4 đơn vị tham gia thi đấu. Giải Karate có 84 vận động viên đến từ 6 đơn vị tham gia thi đấu. Ở hai môn võ này, các vận động viên thi đấu ở các nội dung như quyền biểu diễn, các nội dung đối kháng nam nữ. Đây là giải võ được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá phong trào tập luyện cũng như trình độ chuyên môn của các vận động viên võ vô Việt Nam và Karate trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện võ trong lứa tuổi thanh thiếu niên, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia thi đấu nội dung biểu diễn. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10 2022.
Thưa quý vị và các bạn, bàn thắng duy nhất của Granit Xhaka giúp Arsenal đánh bại PSV để đoạt vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp Europa League với 12 điểm tuyệt đối. Thế trận chắc chắn được cả hai triển khai và phải chờ đến phút 70 của trận đấu. Bàn thắng mới đến khi Granit Xhaka tỏa sáng để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về thắng lợi 1-0 cho đại diện của ngoại hạng Anh. 3 điểm có được giúp Arsenal chính thức vượt qua vòng bảng của Europa League khi đã hơn đội đứng thứ 3 là Bodø Glimt tới 8 điểm và chỉ còn 2 vòng đấu nữa kết thúc. Chiến thắng này cũng giúp cho đội bóng huấn luyện viên Arteta có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần trước khi trở lại ngoại hạng Anh để thi đấu với Manchester City. Sau hai trận đấu không được như mong muốn, Barca bước vào trận đấu với Villarreal trên sân Camp Nou với quyết tâm giành chiến thắng. Ở trận đấu này, Lewandowski đã tỏa sáng khiến Rudy vào lưới nhận bóng hai lần ở các phút 31 và 35. Phút 38, Fati giữ điểm bồi kỹ thuật để đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 3-0. Trong hiệp 2, Barca không còn quá mặn mà với việc tấn công.
Lịch thi đấu dày đặc và có ý nghĩa quan trọng ở thời gian tới khiến Barca lựa chọn lối chơi chắc chắn nhằm tránh chấn thương đáng tiếc. Về phía Villarreal, họ gần như không có sự phản kháng nào trong trận đấu này. Đội bóng huấn luyện viên Emery chỉ cầm bóng 30%, tung ra 5 pha dứt điểm mà chỉ trúng đích một lần. Villarreal cũng không được hưởng tình huống phạt góc nào trong trận đấu này. Thắng trước Villarreal giúp Barca rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 3 điểm, trong khi đó Villarreal đang đứng ở vị trí thứ 9 với 15 điểm. Cristiano Ronaldo bị huấn luyện viên Erik ten Hag gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu với Chelsea tại vòng 13 ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần này. CR7 để lại hình ảnh không đẹp ở trận MU giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham tại vòng 12 khi bỏ vào đường hầm sớm. Đây là trận đấu mà tiền đạo người Bồ Đào Nha không được ra sân thi đấu nên cảm thấy không vui. Hành động này của Ronaldo đã khiến huấn luyện viên Erik ten Hag tức giận. Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan quyết định trừng phạt Ronaldo, đó là gạch tên CR7 khỏi danh sách đăng ký thi đấu với Chelsea tại vòng 13 diễn ra cuối tuần này. Ngoài việc bị loại khỏi danh sách thi đấu với Chelsea, Ronaldo cũng bị phạt tiền. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, chân sút người Bồ Đào Nha bị phạt tối đa khoảng 2 tuần lương, tương đương với $1 triệu. Huấn luyện viên Steven Gerrard đã chính thức bị Aston Villa sa thải sau thất bại 0-3 trước Fulham tại vòng 12 ngoại hạng Anh. Aston Villa đang thể hiện một phong độ tệ hại ở mùa giải năm nay. Cho đến khi trước vòng 12 diễn ra, đoàn quân huấn luyện viên Gerrard mới chỉ mang về vỏn vẹn 2 chiến thắng, 3 trận hòa nhưng nhận tới 5 thất bại. Một thành tích quá tệ nếu nhìn vào đội hình mà Villa đang sở hữu trong tay. Và trận thua 0-3 tệ hại trước Fulham nhưng giọt nước làm tràn ly và khiến ban lãnh đạo lẫn cổ động viên đội bóng trở nên mất kiên nhẫn với Gerrard. Gerrard trở thành huấn luyện viên thứ tư mất việc ở ngoại hạng Anh mùa này. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 10 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.